muốn đi đến cái điểm B, mình đang ở từ điểm A, thì cái người mà biết đường á, ta đi 5 phút thôi, còn người không biết đường thì đi 20 phút không tới. Thì người biết đường có nghĩa là người nó nắm cái bản đồ rất là rõ trong tay, mình đi không có tốn nhiều thời gian. Thì về tịnh độ cũng vậy thôi, cách xa thập vạn quốc Phật độ, mà quý vị không biết đi cũng đi lòng vòng, không bao giờ gặp được Phật hết đó. Nó không có đơn giản để gặp Phật đâu. Quý vị gặp Obama dễ không? Gặp Thủ tướng Đức dễ không? Vậy thì gặp Đức Di Đà sao dễ được? Nó không có đơn giản đâu. Cho nên quý vị nghĩ mình tu niệm Phật gặp Phật cái chuyện đó rất là khó. Cho nên tất cả đều phải có quá thành dụ hết, nó là như vậy đó. Cái này là cái bản đồ trong tay để mình đi. Mà quý vị khi không có cái bản đồ trong tay đó thì sẽ đi lôi thôi lượm thượng lắm. Nhưng mà đọc sách nó là một cái cách, tôi nghĩ trong này thì một số quý vị cũng đã học đại học hay là tự học, hay là cũng có người trình độ thấp hơn. Tôi vô đây thì nhớ là giảng đường đại học cũng 40 năm về trước, học ở Nhật cũng trong những cái giảng đường đại học như thế này. Ông thầy thì ông lên thao thao bất tuyệt, cũng nói đủ thứ, ở dưới thì người ngồi ngủ, người ngồi ngáp, kẻ ngồi đưa em vào hạ. Đại học là một cái giáo dục rất là tự do, nó hay lắm. Nhưng mà khi chúng tôi chọn cái phân khoa giáo dục tiếng Nhật kêu là cười cư, thì khi mà năm đầu tiên vô học, sinh viên năm thứ nhất, ông thầy hỏi là Kimitachi là kyoiku erande masu keda domo kyoiku wa nantoimasu ka. Ở đây có ai biết tiếng Nhật không? Nó các anh chị em sinh viên đó chọn phân khoa Nhật tiếng Nhật về giáo dục của Nhật Bản, nhưng mấy anh em có hiểu giáo dục là gì không? Là mấy trong sinh viên ngồi dẫn đường là mầm thinh hết, nó là người Nhật hết. Thực sự ra nếu mà hiểu cho nó rõ thì giáo là chỉ dạy, dục là mong muốn để trưởng thành, nó dài như vậy. Chữ Hán nó chỉ có hai chữ à. Nếu mà đọc tiếng phổ thông là treo du, đọc tiếng Hán Việt là giáo dục, đọc tiếng Anh là education, tiếng Pháp, tiếng Đức là Erziehung hoặc là Education. Thế thì mình dạy cho cái người nào đó là mong muốn người đó trở thành giống như mình hay là giỏi hơn mình nữa, thì đó gọi là giáo dục, hay là giáo dục đó vậy. Thì để những cái đây cũng là một cái đại học mà, chứ như quý vị nghe đó là ông hiệu trưởng phát biểu hôm đó, đó là rất là tuyệt vời. Những người ngộ quốc ở đất nước Phần Lan này nên học theo cái gương của người Việt Nam. Người Việt Nam mình sao, giỏi hay dở? Nhưng mà đối với tôi thì không có giỏi. Người Việt Nam mà họ sử Việt Nam không biết thì không thể giỏi được, không thể giỏi được. Nhưng mà tác phẩm thứ 64 của tôi với Hòa Thượng Bảo Lạc viết là Hương Lúa Chùa Quê, năm nay xuất bản khoảng 5.000 cuốn, thì sẽ tặng hết quý vị trên thế giới, châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ. Thì trong này có một cái định nghĩa của tôi cũng rất là đặc biệt, là lâu nay thì ai cũng nói là người Việt Nam chia rẽ, người Việt Nam tị hiềm, người Việt Nam không đoàn kết. Nó đã đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà tôi thì nói là người Việt Nam thì không có nên đoàn kết. Tại sao? Vì sao? Phải chẳng nị sẵn thiên trung vịnh mà. Cái sự về về tới đến bút toàn phổ thông hoa. Tại vì tôi nói là người Việt Nam là coi như là giỏi nhất nhì trên thế giới, mà 3 triệu người Việt Nam mà đoàn kết lại chắc thế giới này chịu không nổi. Nên người Việt Nam không nên đoàn kết là vậy đó. Thôi cứ ở riêng rẽ với nhau, lâu lâu đi tu học khóa giáo lý lần này vậy được rồi, đừng đòi kết. Tôi nghĩ thì người Nhật á họ khác lắm, không có giống mình. Nước Nhật, Hòa Thượng Minh Tâm cũng tốt nghiệp hậu đại học ở Nhật năm 1973. Khi tôi đến Nhật năm 1972 thì ngài vẫn còn ở đó là thầy trí quản. Thời gian đó cũng học chung một lớp với Hòa Thượng Khánh Anh chúng ta. Ngày hôm nay nước Nhật ta xây dựng quê hương của họ là trên 3 cái tiêu điểm. Thứ nhất là đúng giờ, on way beyond time. Còn người Việt Nam thì sao? Tại sao tôi nghĩ lạ ha? Người Việt Nam mình hứa với Ngoại quốc thì rất là đúng giờ, sợ nơm nớp hẳn 10 giờ 9 giờ có mặt mà. Còn đi đám cưới Việt Nam thì sao? Tôi không hiểu. Thực sự đó, cái này không hiểu được người Việt Nam. Mình người Việt Nam mà không hiểu Việt Nam sao Ngoại quốc hiểu nổi. Nhưng mà đi máy bay bay 10 giờ mấy giờ lên phi trường. Mà suốt đêm nó không ngủ nữa nha. Như sáng nay tôi ở chung Hòa Thượng Thái Siêu, Hòa Thượng Nguyễn Siêu, Hòa Thượng Quảng Ba một phòng. Mới 3 giờ thầy Nguyễn Siêu về lục đục lộ. Rồi 3 rưỡi là phải đi cho nên phải chuẩn bị. Thì mình đến phi trường phải trước, đến giờ học cũng phải trước, bất cứ cái gì cũng phải trước. Nhưng mà nay đúng giờ. Tôi đi Mỹ thuyết giảng thì cũng nhiều lần. Nhưng qua bên Mỹ thì có gần như câu tục ngữ là không ăn đậu thì không phá mẻ, mà không đi trễ thì Việt Nam thì on very bad. Thì như tôi nghĩ là không có nên, không có nên, tại vì đúng giờ là một cái đức tính rất là tốt. Đúng giờ là một đức tính rất là tốt. Quý vị nên nhớ đó là cái đặc tính thứ nhất của người Nhật, không bao giờ trễ giờ. Tôi ở Nhật là từ 72 cho tới 77, tôi chưa thấy một người Nhật nào trễ giờ. Chưa thấy một người Nhật nào trễ giờ. Ở đây có quý vị nào ở Nhật rồi giơ tay coi. Có còn nhớ tiếng Nhật không? Ở Nhật bao lâu? Vậy thôi, bây giờ quay tiếng Nhật ra. Nihon de nanne irasai master ka? Hiểu không? Ở bao lâu mới được rồi mấy? Ở 72 tới bao lâu? 3 năm rưỡi mà tiếng Nhật quay hết. Bây giờ tôi vẫn nói tiếng Nhật giống tiếng Việt vậy đó. Dạ, vâng. Nếu có người Nhật ở đây thì tôi sẽ nói tiếng Nhật cho quý vị nghe. Thực sự ra thì ngôn ngữ nó chỉ là một sự lặp lại thôi. Nó dễ lắm, nó đâu gì khó nữa. Nếu quý vị cứ học đúng hoài Orudui Ravazalekon, cứ nói viết vậy thôi, rồi cứ lắp chữ vô thôi, nó không bao giờ nó sai. Today I go to school. Kyo watashi wa gakko ni ikimasu. Jin thien wo ju shue sao. Đúng không? Tiếng Đức là hồi từ ghi trên đi xuống là rất là đơn giản đó, vậy đó. Rất là đơn giản. Nhưng mà tại sao quý vị học? Tôi có biết một người học nói 36 ngôn ngữ. Quen với một người như vậy thì nên quen. 36 ngôn ngữ, mà ngôn ngữ nào cũng perfect hết. Và là quý vị thấy thầy hành giới mà đệ tử chúng tôi trụ trì chủ giác dịch với khai mạc làm sao? Thầy là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tàu, tiếng Việt, perfect, 5 ngôn ngữ, thông dịch viên của tòa án Hanover luôn. Như vậy đó. Cho nên đảo qua lộn lại bất cứ cái gì phải giỏi như vậy đó. Bây giờ thì thầy là tiến sĩ của Đại học Hanover, cũng có đi dạy ở Mỹ nhiều lần. Dạy Mỹ phải dạy tiếng Anh, dạy Đức thì phải dạy tiếng Đức. Thực sự ra thì trong những lời pháp ngữ tôi vẫn thường hay nói đó, sự học nó không làm cho người ta giải thoát được. Nhưng mà muốn mở cánh cửa giải thoát thì không thể thiếu sự tu và sự học. Ngày hôm nay quý thầy quý cô phải giỏi. Mà nếu không giỏi học thì ít nhất cũng phải giỏi tu. Nếu tu cũng không giỏi mà học cũng không giỏi thì không biết làm gì trong cuộc đời này. Mà quý vị biết tại sao quý thầy học được nhiều không? Tại vì nhớ những cái gì đáng nhớ. Còn quý vị là nhớ những cái gì không đáng nhớ. Nhớ toàn những chuyện tào lao không? Chuyện nó thầm thì nhớ rất là kỹ, mà chuyện ta nói lớn dài không bao giờ nhớ hết. Cho nên phải bỏ mấy cái chuyện tào lao ra ngoài cái đầu này nè. Nếu đem chuyện tào lao vào trong óc á, thì nó không bao giờ mình nhớ được những cái khác. Cho nên phải cố gắng những cái trong cái sự tu nó cũng vậy thôi. Nó là một cái sự tiếp nhận mà. Bây giờ chúng ta lý thì nó phải là rõ ràng như vậy. Thì lý rõ rõ thì mình thực hành cái sự nó không có khó. Còn sự mà cứ thực hành A-di-đà-phật, 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 chả biết A-di-đà-phật là cái gì. Thành thử bổn phận của chúng tôi là mang đến quý vị một cái sự hiểu biết qua kinh điển. Thì trong cái tác phẩm này thì tôi sau khi đã nghiên cứu về Tịnh Độ Tông của Ấn Độ, Tịnh Độ Tông của Trung Hoa, Tịnh Độ Tông của Nhật Bản, Tịnh Độ Tông của Tây Tạng, và cuối cùng thì tôi làm ra một quyển, đây là tư tưởng Tịnh Độ Tông, một trong đây đặc biệt là Tịnh Độ Tông của Việt Nam. Cái này in 5.000 cuốn mà cũng không có còn bao nhiêu hết. Thì quý vị nên đọc, tại vì trong sách nó có nhiều cái hay lắm. Tôi thấy có nhiều người không có chịu đọc sách, không biết làm cái gì. Một ngày tôi đọc khoảng 200 trang sách, mỗi ngày.